được đó. Cho nên á, cái đó là không phải là, cái đó là cái đạo đức, là cái tệ giác đó. Cái đạo lực, cái tệ giác nó hiện ra, nó làm cho mình bỏ được. Mà cái đó thì ai cũng sẵn có đó. Khi mà mình còn ham mê á, mình đang mê mờ thì mình bám theo, mình muốn mình lấy cho được, mình giận hờn muốn lấy cho được. Nhưng mà mình tỉnh giác là mình nói ờ, tại sao mình giận quá vậy, tại sao mình buồn chi, mắc mớ gì phải buồn, phải không? Cái chuyện đó, cái chuyện đó là cái tâm của con người nó thay đổi liên tục, có gì đâu phải buồn. Mà sở dĩ mình buồn ra là tại sao mình buồn, tại vì mình muốn thay đổi hoàn cảnh mà mình buồn thôi. Cái hoàn cảnh, cái định, cái lòng của người kia như thế này, cái lòng của bà nội thế nọ, cái lòng ham muốn của người kia, cái tánh hung ác của người nọ, mình làm sao mà xây chuyển họ được? Mình đâu xây chuyển họ được, tại vì mình muốn xây chuyển họ theo ý mình mà mình khổ thôi, phải không? Tất cả điều mình đau khổ là do mình muốn người ta làm cho đúng ý của mình, nó làm khác ý mình mà mình muốn. Cái chữ muốn nó rất là đau khổ, phải mình muốn làm sao đỏ khổ thôi. Cho nên Đức Phật biểu mình tất cả những gì nó xảy ra trong lòng mình, mình giận, mình hờn, mình suy luận gì, cứ để im cho nó hiện ra và coi nó thôi, nhìn thấy đó liên tục đi, và cứ để cho nó trôi đi. Không có bắt buộc nó phải theo ý mình, mà tất cả trên thế gian này nó có đâu, nó có nhân có quả, tự động mình nhìn thấy nó rõ ràng rồi thôi, để cho nó trôi mà. Mình không có bắt buộc nó theo ý mình thì mình không có đau khổ. Mà muốn về phải có đạo lực vững, không có đạo lực vững buông xả được. Tất cả những cảnh, cái hoàn cảnh trên thế gian mình của mình á, mình đau khổ tại vì mình muốn, mình cứ để cho nó bình thường trôi qua, nó bình thản trôi qua và nó an nhiên tự đại, nó tự nhiên à. Bởi mọi việc nó phải tự nhiên, nó không tự nhiên làm đau khổ gì, phải không? Cái gì cưới cho ai cứ để nhìn thẳng vậy đó. Ví dụ ông chồng mình, ông tốt mình thì mình cứ nhìn thấy ông tốt thôi à. Cứ để bình thản cho nó trôi qua, chứ mình muốn cho ông tốt với mình không có được rồi. Muốn bao giờ được, con của mình cũng vậy. Con của mình muốn cho nó theo ý mình cũng không đâu. Mình cứ để bình thản nó trôi qua thì nó trôi qua là mình có gì chứ. Bây giờ mình muốn cũng được đó mà. Phải mình muốn được, mình cũng muốn, phải không? Đó. Còn ở đây tài thí, pháp thí, vô ý thí ở đây thì nó có đối tượng. Còn tất cả những cái mình bỏ đây, nó có đối tượng mà mình nhìn vô để mình chuyển cái nội tâm, mình dùng cái đạo lực, mình buông xả nội tâm mình thôi. Không có cái đặc, nó không có đối tượng. Đó. Tu cái này là không có đối tượng. Cái mà mình bỏ ra đây là mình bỏ ra không phải tiền, không phải cái sức lực của mình, mà mình bỏ vọng niệm, có phải không? Thế này mình muốn ăn thịt uống rượu là mình muốn, mà mình bỏ cái muốn đi là mình bỏ mình, phải không? Mình bỏ bản ngã đi, mình bỏ vọng niệm của mình đi đó. Vọng niệm ở trong cái nội tâm của mình vậy đó. Như vậy á, thì mình tu bố thí này mình cần có tiền không? Không cần có tiền, không cần có tiền cũng vẫn là bố thí mà đại nữa, đại bố thí nữa, chứ không phải là tiểu. Cho nên cái mà nó làm cho mình bỏ được đây là đạo lực. Đạo lực mà ai cũng có hết á. Đạo lực là Phật tánh á, là tánh giác biết á. Nó hiện ra nó là đạo lực. Nó hiện ra thì nó soi, nó hiện ra nó soi tỏ hết tất cả thật tướng các pháp thì buông được. Thật tướng các pháp là gì? Của cải, mình nhìn thấy của cải nó, thật tướng của nó là hư giả nè, thấy không? Giả danh là duyên hợp, giả có như quyển như quán mình chấp. Tình ân ái cũng vậy, dâm dục cũng vậy, là những cái trạng thái cấp thời thôi. Tại vì á, cái tình cảm á, con người mà cái tình cảm chân thật là trí huệ. Còn cái tình cảm mà ân ái dâm dục này nó xảy ra chừng đó buổi ngày vậy á, rồi sau đó rồi nó hết rồi. Nó như chấm cồn vậy, phải không? Đó. Đức Phật nói trong kinh rất là hay gì đó, hay lắm. Mà cái mà nó làm cho mình ngừng lại được như cái này là nó vô hình. Mà cái tâm của mình ham muốn có hình không? Không. Giọng niệm của mình có hình không? Không. Cho nên phải lấy cái vô hình, trị cái vô hình. Cái vô hình mới trị được cái vô hình. Không bao giờ lấy cái kia mà trị cái có được. Cũng giờ đó cũng kể chuyện cho cái gì đó. Tất cả 5-6 thầy trò tu ở trên núi cao, tu thiền định, thì có một cái con ma đó là con quỷ đó, nó tới mày ngày nào nó có thần thông, nó hiện ra Đức Phật con mình bắt đi nè, nó hiện Đức Phật ngồi gốc Bồ Đề nói pháp nè, rồi nó hiện Quan Bồ Tát nè, nó hiện đủ thứ mà mấy thầy đang ngồi thiền vậy thì nào là nhạc trời rồi tới khảy tùm lum à, tu không được. Rồi mấy ông đệ tử nói thầy bữa nay sao Phật hiện ra rồi mai thì Bồ Tát hiện ra vậy làm sao ông yên, thì làm sao bây giờ? Thì ông thầy nói không sao á, khi nó hiện ra thì con thấy là không, con thấy nó giả thôi, nếu thiệt á thì Phật tới đây rồi lát nó hiện lát nó không. Ồ, nó hiện gió bão, nó hiện cát bay, nó hiện đủ thứ, nó phá cho không tu được. Thì ông thầy không biết, mấy tụi con cứ làm thinh quán cho nó là không có, quán không. Thì thời gian nó hiện hoài không được, cái nó đâu mất tiêu à. Thì mấy đệ tử nói chứ bây giờ nó đâu mất tiêu rồi thầy, cái hòa thượng nói đâu có gì đâu. À, thì bây giờ nó hiện ra là có phải không? Nó có khoảng bao nhiêu, Đức Phật cao bao nhiêu, rồi gió thổi là tiếng ù ù là sao? Nó hiện ra là nó có hình. Nếu mình đem cái có mình trị nó thì không được. Bây giờ mình nói mình đem cái không để mình trị cái có, phải không? Mình đem cái không mình trị cái có thì cái có tiêu rồi, mà đem có trị có thì không được. Cho nên Đức ông thầy biểu đem cái không trị vậy thôi. Cho nên cái này vô hình. Bây giờ cái thứ hai nữa, bây giờ cái này là bố thí rồi, bây giờ trì giới ba la mật nha. Thì trì giới ba la mật nè,
thì bố thí biết rồi.
Bố thí đây là bố thí gì? Xả đi, bỏ đi cái vọng niệm trong lòng mình nè, phải không? Cái gì bỏ được cái vọng niệm trong lòng mình, Phật tánh đó, cái tánh giác biết nó hiện lộ ra là nó làm cho mấy cái này tự hết. Để. Ở đây bây giờ trì giới ba la mật, trì giới ba la mật thì là giữ gìn trì ha, không cho ví dụ chiều nay mình không ăn chiều mà nó thấy hủ tiếu ngon quá nó muốn mình ăn một tô thì sao? Mình không, mình nấu ăn, thấy không? Giới là gì? Giới là luật lệ nè, là ranh giới nè, là phép tắc nè, là khuôn mẫu. Để đút lên cái bánh cam, đút lên cái bánh trung thu phải không? Và là nấu chè sữa nước, cái gì nó phép tắc hết. Cái này giới ở đây là cái phép tắc luật lệ ranh giới nè, khuôn mẫu. Để chi? Để gỡ bỏ cái ảo tưởng đi. Gỡ bỏ những ảo tưởng mình tưởng cái đó là đúng cho mình chạy theo. Thì bây giờ mình muốn thành Phật thì không có được chạy theo cái kia. Nó có cái đường đi, phải không? Sống theo chính trực nè. Nói này nè, giới để làm gì? Để hoàn hảo thân tâm. Cái thân tâm mình không có hoàn hảo. Một lát tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Cái tâm của mình nó có lúc nào nó không muốn đi ra, nó không vô. Rồi á, giới để làm gì? Để trăm sạch các nghiệp nè. Nếu không trăm sạch các nghiệp thì cứ mình bị quả báo á, mình trả này, mình trả nợ, rồi dây nợ, rồi nợ, trả nợ. Rồi á, mình giữ giới để dứt dòng luân hồi đó. Cho nên bậc Bồ Tát á, trước phải bỏ ảo giác mới làm trước. Nếu mình một vị Bồ Tát, mình tu lục độ, mình cứu độ chúng sanh, mà mình là cái người mang nhiều ảo giác thì mình có cứu độ chúng sanh được không? Không. Cho nên Bồ Tát phải, cái này là sáu pháp này là pháp tu của bậc Bồ Tát, cứu độ chúng sanh. Thì nếu mình muốn cứu độ chúng sanh thì mình không có thể nào là con người ảo giác được. Ảo giác là gì? Ảo giác là mình nhìn còn mê lầm. Ví dụ không phải nói duyên hợp, nó giả có mà nói nó thiệt có, rồi nó không có thường còn mà mình nói nó thường còn, có phải là ảo giác không? Ảo là giống như ảo thuật vậy. Ảo thuật thì chúng không, ảo thuật nó chỉ thuật ra thôi, nó bỏ cái miệng cái gì đi vô hạnh nó nuốt xuống rồi mình thấy ra ha, lắm nó nhả ra hai ba cục, vậy đâu có phải là thiệt phải không? Cái nó là ảo giác là cũng như là ảo thuật thôi. Ảo thuật thì đâu có chúng đâu, có thiệt đâu. Cho nên á, bậc Phật tá á, trước phải bỏ cái ảo giác mình làm trước, thì sau đó mới có thể cứu độ chúng sanh được. Nếu mình cứu độ chúng sanh mà mình còn ảo giác thì không có được. Nếu chúng ta không, chúng ta mà nếu mà thật sự muốn cứu độ người, muốn cứu độ người khác, muốn cứu độ chúng sanh mà mình chưa có buông xả những cái ảo giác, mình còn mê lầm đó, thì mình chưa tháo gỡ được những cái mê lầm ở trong cái đầu óc của mình, thì mình đâu có làm sao cho người khác hết mê lầm được. phải không?